bởi vì mình đang ở trong một cái hoàn cảnh để mình có thể trở thành một bậc thánh hiền, đang ở trong một cái hoàn cảnh để mình thanh lập được cái tâm, mình tu, mình giải thoát được những cái tham sân si, mình tu tập được những cái đạo hạnh. Bây giờ cái lúc mà mình đang ở trong chúng đang sống, thế thì nếu mà mình tin sâu như thế thì mình sẽ quay về soi lại cái tâm mình mà cẩn thận từng ý nghĩ. Cái tâm niệm của mình mà nó được thanh khiết, nó được tốt đẹp thì dĩ nhiên là lời nói việc làm nó sẽ tốt đẹp. Cho nên phải để tâm đến cái tâm ý của mình. Còn chúng ta thì cũng biết xuất ra là tốt lại, tuy biết như thế nhưng mà không thâm tín. Cho nên hiện tại đang sống ở trong cái cảnh giới giải thoát mà chính cái tâm của mình ấy, nó vẫn kiêu mạn, nó vẫn cậy mình, nó vẫn đau đẻ, nó vẫn ghét hờn người này thật người kia đó. Vậy thì đó, những cái tâm ấy là những cái nguy hiểm, những con vi trùng nó đục khoét cái tương lai của chúng ta. Cho nên ai thâm tín xuất ra là pháp viễn ly xuân tử sinh tử là một. Rồi lại thâm tín hễ xa lìa vọng tưởng, đấy tâm là tâm xuất thế. Cho nên tin sâu được như vậy thì hàng ngày soi về tâm, đừng để nó lông bông, nó lôi cuốn mình vào những cái ý nghĩ bất hòa với chị em, hờn người này giận người kia, không bằng lòng người đó. Thế thì những cái vọng tưởng ấy chính thật là cái gốc để luân hồi. Bây giờ mình hờn giận ở trong chúng mà hờn bạn chị em thì mai đây không được gặp ngôi Tam Bảo nữa, đem cái làm cái thân con rắn con rết, làm cái thân con sâu con bọ. Thì khi ấy cũng mê muội tối tăm, thì càng mê lại đi về đường mê, bao giờ tỉnh cho ra, bao giờ lại được trở về sống ở dưới mái chùa với đoàn thể tăng giả. Nếu cái tâm của mình mà không đủ, bởi vì cái chữ tăng nói đủ chữ tăng là tăng già nghĩa là hòa hợp. Phật dạy hòa hợp là phải đủ sáu pháp. Cái nếu mình không sống đúng sáu pháp lục hòa thì mình không phải là tăng. Hiện tại mình đã không phải là tăng mà đang sống ở trong chúng, cứ hờn vị này hờn vị kia, tức là không hợp với ngôi Tam Bảo thì ngày mai không được gặp ăn ni nữa, và không được gặp tăng tức là không được, không biết được đến ngôi Tam Bảo nữa. Cái thân sẽ sống cái đời trôi lăn thì như thế bao giờ trở về. Thế cho nên chúng ta ở đây Phật tổ thấy cái đoạn này là thầy rút ở trong, các chị em cũng biết, thầy rút ở trong bộ Lương Hoàng Bảo Sáng Từ Bi Sáng Pháp, trong cái quyển ấy của chúng mình. Bởi vì chúng ta không thâm tín nhẫn nhục là an lạc nhà, không tin biết nhưng mà không tin sâu. Vì không tin sâu, không biết đến nơi đến chốn, cho nên mình không chịu thực hành. Cứ cái gì trái ý, nhiều khi cũng cái trái ý ấy nó cũng không động đến mình đâu, nó những chuyện ở bên ngoài thôi. Nhưng mà mình thấy, mình nghe, mình cũng khó chịu, mình cũng bất nhẫn. Bởi vì không tin nhẫn nhục là hạnh an lạc, cho nên không có chịu khép mình, không có chịu dạy mình, bắt cái thân mình nó ở trong kỷ luật, ở trong khuôn phép. Cứ ngông nghênh hão huyền lại cho mình là hay, cho mình là tài, thế là cái ngu si không biết. Bởi vì không thân tín được, nhẫn nhục là hạnh an lạc. Cho nên ở trong chúng nhiều khi chị em người ta cắt cử mình làm việc này, mình làm việc kia, thế là cứ khinh khỉnh bỏ qua mà không thèm làm. Thì không biết rằng như vậy là chính mình đã thiếu cái hạnh của một phần tử trong chúng, mà đã thiếu cái đức hạnh thì làm sao mà mình mà rồi thì bảo tồn được cái phước của mình. Mình vứt đi làm việc trong chúng đó là để là làm phước, là một cái phước lớn. Mà bây giờ người ta phân chia phần công việc, mỗi người một việc, phần việc của mình không làm, đó là mình đổ cái phước của mình đi. Chẳng những đổ cái phước đi mà còn phải tội, bởi vì cái nhiệm vụ mình không đủ, không đủ. Thì cái kiểu cứ khinh khỉnh coi thường mọi người đó chính là một cái đọa lạc nặng nề. Cho nên chị em phải cẩn thận, khuyên nhau hoan hỷ sống ở trong chúng, nhớ là phải có sáu pháp lục hòa. Thì cái đầu tiên ấy, là cái miệng, cái miệng không nói những cái lời chống đối tranh cãi, mà nói cái lời mềm dịu hòa nhã. Cái thân, tức là cái nhiều khi một cái đưa mắt, một cái nhún vai, một cái dáng điệu khinh khỉnh đấy, chị em nhớ chê người ta là con chó thì về sau mình phải thành làm con chó, chê người ta là con trâu về sau mình phải thành con trâu. Thế thì chỉ nói một câu giống con trâu như ngài Thiều Phạm Ba Đề bảo người ta, ông bảo một vị tăng là ông nhai, ông ăn cơm ông nhai cái miệng xệu chạo như con trâu. Thế mà rồi 500 đời phải làm thân trâu. Thế thì đấy, mình chỉ có nói đùa một câu như vậy. Thế thì còn chúng ta bây giờ những cái dáng điệu khinh khỉnh coi thường, những cái ấy nó sẽ thành một cái hình ảnh ngày mai mà mình phải đeo nặng nề. Bình đẳng là đường Bồ Đề. Đức Thích Ca ngài thành đạo, ngài mới khám phá được ra một cái sự thật là hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Hết thảy chúng sanh, tức là cả con ma con quỷ, cả con chó con mèo, tất cả Phật tuyên bố đã đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Chỉ bởi vì nó mê, nó không nhận được ra cái chân tâm bản tánh, cái tánh của nó là Phật, cho nên nó ăn ở sai quấy. Mà bây giờ chịu cái cảnh làm thân chó thân mèo, người ta khinh bỉ, người ta đầy đọa. Nhưng mà thật ra cái thể tánh của nó là tánh Phật. Nếu nó tỉnh ra mà nó trở về, nó tu hành thì nó chính là Phật. Cái Đức Phật ngài thành Phật rồi, ngài mới thấy được cái sự thật là như thế. Sự thật là tất cả bình đẳng, cái chân tâm, cái bản tánh thì bình đẳng như nhau. Bây giờ khác nhau chỉ ở cách ăn ở. Sở dĩ làm con chó con mèo là bởi vì trước kia đã khinh người. Sở dĩ bây giờ làm ông trời là bởi vì trước kia đã nhu hòa khiêm tốn, tôn trọng mọi người. Thế thì cái tương cái cảnh của mình đang chịu đây chỉ ở cái cách ăn ở của mình mà thôi. Thế nếu mà mình thâm tín được như thế, tin sâu được như thế, thì trở về lo sáu cái chữ lục hòa, tức thực hiện ở ngay thân tâm mình. Cái miệng của mình làm thế nào là cái miệng hòa, cái thân mình, cái dáng điệu là cái thân hòa ấm, khẩu hòa, thân hòa. Cái khó nữa là phải cái ý hòa từ cái tâm. Mỗi khi mình thấy những cái trái tai gai mắt, cái tâm của mình bất mãn, thì mình biết ngay đây là cái tâm đọa lạc rồi. Mình phải quan sát tự giác để tỉnh ra mà buông cái tâm bất mãn nè. Thương xót mọi người, Phật có dạy cho mình một cái phương pháp. Mỗi khi thấy cái người kia làm cái việc sai, mình khó chịu mà mình khuyên không được, thì mình phải cởi gỡ cái tâm sân giận khó chịu của mình mà chuyển nó thành cái tâm từ bi thương xót. Thấy rằng tội nghiệp cái người kia, người ta đã ăn ở sai quấy như vậy, mai đây người ta phải chịu một cái quả báo. Mình thấy trước cái con đường, cái nhân quả, cái quả báo khổ nạn người ta sẽ phải chịu, thì tự nhiên trong lòng mình khởi cái tâm thương xót. Thế cho nên hễ có trí tuệ thì có từ bi, có hoan hỷ. Mà cái những người cau có, giận hờn, bực bội, tức tối, đó là những người thiếu trí tuệ. Dù là họ có lanh lẹ, khôn ngoan, nói tài, nói giỏi đến đâu, nhưng mà rõ ràng cái việc cau có, bực bội, tức tối ấy là cái tướng của người ngu si. Cho nên chúng ta phải nhận thấy mình đừng có dại mà ngu si, tìm cách mà cởi gỡ những các cái tâm xấu ở trong mình. Trước hết lo cứu lấy mình. Thế cho nên bình đẳng là đường Bồ Đề, lúc nào cũng khiêm tốn, nhún nhường, biết rằng ai ai cũng là tánh Phật, cũng là Phật vị lai. Người cạnh chung quanh mình sẽ là Phật vị lai, mà ngay đến những con chó, con mèo, con gà, con vịt mình cũng thương xót. Ở đây còn dạy chúng ta là cái bình đẳng mới là đường Bồ Đề, tức là sự giác tỉnh, những bậc trí tuệ đối đãi với mọi người đem cái tâm bình đẳng. Mình kính ông Phật thế nào thì mình kính tất cả chị em, thầy bạn cũng như thế. Và mình kính tất cả, cho đến con chó, con mèo, nó cũng có cái tánh Phật, nó cũng có pháp thân. Mình nhớ đến chỗ đó, cho nên rằng mình tôn trọng chư Phật thì mình thương xót tất cả muôn loài. Bởi vì chúng ta không có cái lòng tin sâu như thế, cho nên đối với đại chúng, tâm chúng ta không có từ đáy lòng hòa hợp. Bởi vì không đủ sáu chữ hòa, cho nên rằng chúng ta đối đãi với nhau cứ hờn, cứ giận, cứ phiền, cứ trách. Thế cho nên chúng ta buông lung để cho sáu cái thứ độc tham sân si mạn nghi tà kiến, sáu cái thứ này là căn bản phiền não. Chúng ta phải tìm cách mà rạn lọc cho hết. Thay vì để tâm ở cô A thế này, cô B thế kia, người này làm sao, người kia làm sao, Phật khuyên chúng ta đem hết cái sáng suốt của mình mà soi lại cái tâm mình, rửa cho sạch những cái cố chấp, những cái thú chấp của tâm mình chúng ta phải rửa nó đi, thì nó sẽ hết những cái tham cái sân. Nếu chúng ta sáng suốt hàng ngày từng niệm, cứ quay về hãy lo thanh lọc cái tâm của mình, bồi bổ lại cho nó được cái tâm hoan hỷ mát mẻ thanh lương, cái tâm tự tại an hòa, chúng ta hãy lo cho chúng ta thành thánh thành hiền đi. Thế rồi nếu mà chúng ta sửa được cái tâm chúng ta hay, thì tự nhiên cái không khí ở xung quanh nó sẽ an lành, mà những người xung quanh dần dần người ta dễ trở lại cái tốt đẹp. Một lời nói, một tiếng khuyên của chúng ta người ta sẽ nghe. Chỉ lo rằng chính chúng ta là cái ổ tham sân si mà chúng ta không ngờ. Cứ đi mải chê mải trách người này người khác mà không nghĩ rằng ngay cái lúc mình đang phiền, đang chê, đang trách đấy, thì chính mình là cái ổ tham sân. Vì thế nay phải cải hối, thâm tâm định lễ phục sự liệt vị tăng ni, các bậc thầy, các bạn đồng học, nguyện thường được phụng dưỡng đền ơn hiếu kính cha mẹ, chăm tu chính hạnh căn bản như bốn vô lượng tâm. Bốn vô lượng tâm tức là từ bi hỷ xả, bốn nhiếp pháp. Nhiếp là thâu nhiếp, cái phương pháp để thâu nhiếp lòng người. Các Bồ Tát có bốn cái phương pháp để thâu nhiếp lòng người là bá thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bá thí là người ta đói thì mình lo cơm lo bánh cho người ta. Bá thí ái ngữ tức là lời nói mềm mỏng dịu dàng vui lòng người. Lợi hành là mình làm gì cũng nghĩ đến cái lợi ích cho người ta. Và đồng sự tức là mình hòa cùng với người ta cùng làm việc. Đấy, thì Bồ Tát có bốn cái phương pháp để nhiếp phục lòng người, để giáo hóa chúng sanh, cho nên gọi là tứ nhiếp pháp. Trước hết là bá thí, rồi ái ngữ. Ái ngữ tức là lời nói mềm dịu vừa lòng mọi người. Và lợi hành là làm lợi ích cho mọi người. Và đồng sự tức là hòa với chị em cùng làm việc, và đồng sự. Thế thì chúng ta bây giờ phải thường phụng nguyện, có cái tâm nguyện thường được phụng dưỡng đền ơn hiếu kính cha mẹ, chăm tu những hạnh căn bản như bốn vô lượng tâm, bốn nghiệp pháp để lợi ích nhân quần xã hội và pháp giới hữu tình. Thầy đọc lại: nay chúng ta phải cải hối, thâm tâm đảnh lễ phục sự liệt vị tăng ni, các bậc thầy, các bạn đồng học, nguyện thường được phụng dưỡng đền ơn hiếu kính cha mẹ, chăm tu những hạnh căn bản như bốn vô lượng tâm, bốn nghiệp pháp để lợi ích nhân quần xã hội và pháp giới hữu tình. Tâm khai đó, chúng ta ở đây tổ dặn chúng ta phải quán vô ngã sở, tức là quyến thuộc. Chúng ta đang học về việc quyến thuộc bà con, ha. Mà phải quán là vô ngã, không phải là ta, mà cũng không phải của ta. Thì quán cái thân mình nó không thật, mà quán ngay thân tất cả chị em cũng không thật. Quán như thế để khi mình thấy chị em có những các cái sự sai trái, mình phải nhớ rằng những cái sai trái này là cái hư vọng. Ngay đến thân thể chúng ta còn hư vọng, tiếp nó không thật. Cho nên đừng cố chấp phiền người này phiền người kia, mà chính cái thân mình nó cũng không thật. Cho nên biết nó không thật thì buông xả, đem cái hư vọng này làm những việc ích lợi để mà thành tịnh được cái biển phước trang nghiêm. Đem cái thân hư vọng này để bỏ đi những cái sai, những cái quấy, những cái lầm mê, để tập học và buông buông xả. Tích tế chúng ta quán là quán không, quán bát nhã, quán vô ngã, vô ngã sở. Quán để thấy đó là không, mà không ấy thì dùng cái hư vọng này để mà phục sự ngôi tam bảo, chứ không phải là thấy giả thấy không rồi thì đâm ra bừa bãi tàn nhẫn, thì không phải. Thì chúng ta dùng cái khía cạnh về cái giả cái không, biết nó là giả, biết nó là không, thì đừng cố chấp. Biết cái thân người, cái người kia người ta có là những, ví dụ như người ta nói mình những cái lời nặng, người ta xử với mình tàn nhẫn và không hợp lý, thế thì mình quán cái thân ấy huyễn, cái thân ấy giả, nó là không, để mình đừng cố chấp và mình khoan dung tha thứ tội nghiệp. Cái người ấy, cái thân đã hư vọng thì nó không bền, sắp sửa là ngày mai phải già, phải bệnh, phải chết, rồi còn phải đi cõi nào. Mà bây giờ cứ tạo tội như thế thì mai đây vào địa ngục, hay làm con chó, hay làm con mèo, hay làm loài giống loài nào đấy. Thì khi ấy làm sao mà tỉnh ra, thấy cái đường đi tăm tối của người ta mà mình tỉnh, mình cố, mình tha thứ, mình tìm cách để mình giáo hóa. Dù người ta không nghe nhưng mình cũng tỉnh, không hờn, không giận, thương xót mà tìm cách làm lợi ích cho người ta. Đấy, cái quán giả, quán không, cái bát nhã, cái trí tuệ bát nhã của nhà chùa đó. Thấy không mà để thực hành, thực hiện những cái tốt đẹp, chứ không phải thấy không là để buông xả rồi mặc tình rồi đi về cái đường hư hỏng, thì không phải. Thế cho nên chúng ta bây giờ quan sát cái quyến thuộc. Quyến thuộc người tại gia thì quyến thuộc là cha mẹ, anh em, bạn bè, ruột thịt. Còn chúng ta bây giờ xuất gia hàng ngày sống đây thì quyến thuộc của chúng ta chính là chị em đang cùng với mình, đang chung sống ở dưới mái chùa này. Thế thì bây giờ mình phải quan sát, mình cũng nhận thấy tất cả những da thịt xương này mai đây sẽ tan rã thành không. Người ta cũng như mình à, mà cái tâm hiện tại đây đang vui vẻ có thể chốc nữa biến nó thành giận hờn, đang tử tế có thể chốc nữa biến nó thành phản phục. Bởi vì trên sự thật cái vọng thân vọng tâm thì nó phải là cái hư vọng vô thường. Cho nên mình có gặp những các sự đối đãi của chị em phản phúc đối với mình, có những cái tàn tệ thì mình thấy, nhưng mà mình có cái trí bát nhã biết nó giả nó không, cho nên tha thứ, khoan dung. Và đối với tất cả chị em, như là trên đã nói, mình việc đầu tiên là mình phải lọc cái tâm mình, đừng để những tham sân si mạng nghi tà kiến sáu cái độc này. À, cái việc bây giờ mình xuất ra, mình ở trong chùa, cái nhiệm vụ đầu tiên là lo cho mình thành một vị thánh hiền đạo. Thì cái việc nhiệm vụ đầu tiên là lọc cái tâm của mình. Nếu mình lọc được hết cái tham sân si mạng nghi tà kiến sáu cái độc này, thì đấy, mình đã thực hiện được cái việc đi xuất ra là để giác tỉnh, là để giải thoát. Giải thoát là giải thoát sáu cái độc này, tức là giải thoát tất cả những cái quả báo nguy hiểm của đường sanh tử. Đấy là việc chính yếu của mình phải lo cho mình, thanh lọc cái tâm mình. Rồi còn khả năng nữa thì giúp đỡ cho những chị, cho chị em ở xung quanh. Đấy là cái việc chính yếu chúng ta phải làm. Cho nên bây giờ phải cải hối. Cải nghĩa là mình lỡ có những cái tâm tham, tâm sân, tâm hờn, tâm giận, tham sân si mạn nghi tà kiến sáu cái đó, thì bây giờ mình phải cải, đổi nó đi và hối. Hối rằng mình đã lầm mê, bây giờ từ nay mình buông xả đi. Thế rồi chúng ta đem cái tâm thanh tịnh mà thân tâm đỉnh lễ phụng sự liệt vị tăng ni. Liệt vị tăng ni là ai? Chính là các bậc thầy của mình và các bạn đồng học của mình hiện tại đây. Các tất cả các vị cũng đã tạo đầu, đã đắc kim, đã thọ giới của Phật, đều là những các vị không nhiều thì ít, người ta cũng đã có nhân duyên với Phật pháp. Không nhiều thì ít, người ta cũng đã có cái phần giải thoát khác với người thế gian. Thế cho nên tất cả tăng ni, dù là những các vị sa di, chúng ta bây giờ dù là thọ giới từ tăng ni rồi, nhưng được cả chính những các em sa di, các em thức xoa, cho đến hình đồng cạo tóc, dù người ta chưa thọ giới nhưng người ta cũng phát tâm xuất ra. Thì những vị ấy đều là liệt vị tăng ni, là nơi nương tựa của chúng ta. Chúng ta hàng ngày quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cho nên chúng ta phải tôn kính, thâm tâm kính trọng. Đây là những chư Phật vị lai. Nguyện chúng ta tuy rằng đã xuất ra từ biệt ba má ở nhà, nhưng chúng ta cũng phải nhớ cái thâm ương. Và bây giờ tạm thời đi tu sửa mình để thành một bậc hiền thánh, lấy công đức cho cha mẹ. Bố mẹ là cái việc là vị thí chủ đầu tiên đã cho chúng mình cái thân này, rồi lại cho chúng ta bao nhiêu công đức nuôi dưỡng từ bé cho đến lớn. Thế thì bây giờ cũng như người trồng cây, nếu trồng được cái cây tốt, quả thơm ngon, thì cái người được lãi nhiều. Nếu trồng phải cái cây độc thì chẳng những là chẳng ích, vô ích mà lại còn có hại. Thế thì bây giờ chúng ta, nếu cái thân chúng ta nên người thành bậc hiền thánh, thì cái công đức đầu tiên, cái đối tượng đầu tiên được hưởng cái công đức chính là cha mẹ. Cho nên nhớ đến trong cái kinh có nói, hiếu thuận là đệ nhất đạo. Bởi vì hễ chúng ta nhớ đến cái công ơn của cha mẹ thì chúng ta phải tu hành. mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, nếu nó tốt đẹp, thơm tho thì đấy là phước của cha mẹ. Nếu mỗi lời nói, mỗi việc làm mà có cái chỗ đen tối, lầm mê thì đấy là cái thiệt thòi của cha mẹ. Cho nên chúng ta chịu khó, cái việc dĩ nhiên cái đầu tiên là chúng ta phải có cái nguyện, dù ở xa chúng ta phải có cái nguyện hiếu kính đền ơn cha mẹ. Đấy là cái bổn phận gần nhất. Và rộng ra chúng ta phải chăm tu những cái hạnh căn bản như bốn vô lượng tâm, bốn niết pháp để lợi ích nhân quần xã hội và pháp giới lỗ tịch. Là bởi vì chúng ta bây giờ đã xuất ra vâng lời Phật cạo đầu. Từ việc cha mẹ gia đình vào chùa không có cái nghĩa là bỏ cha mẹ, bỏ gia đình, mà có cái nghĩa là mở rộng, mở rộng cái gia đình. Bây giờ không những thấy là cha mẹ hiện tại có công ơn với mình, mà Phật lại còn dạy tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ của chúng ta. Cho nên bây giờ không những có bổn phận phải đền ơn cha mẹ hiện tại, mà phải đền ơn cha mẹ quá khứ. Thì tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ, đã từng yêu thương chúng ta. Ở trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu có kể cái câu chuyện tổ ngài A Nan đi khất thực. Ngài A Nan đi khất thực đến cái nhà đó, thì trong ngài A Nan tới khất thực thì có một đứa thằng bé con, nó cũng đến nó ăn xin. Thì cái người chủ nhà đó mang cơm ra để cúng ngài A Nan, thì cũng cho cái đứa bé đó một ít thức ăn. Thì cái đứa bé nó đói quá, nó trông cái thức ăn nó vội vàng, nó vội vàng, nó không kịp gì cả. Trông cái thức ăn nó vội vàng, nó lấy những cái miếng thịt tốt tốt, những cái miếng ngon nó được để ở bên cạnh, rồi nó còn những cái xương sầu nó ăn miếng ăn nốt ăn nhai. Thì ngài A Nan biết để ý tội nghiệp, bởi vì ngài là cái lòng từ bi, ngài mới hỏi lân mẫn thương xót, mới hỏi nói rằng làm sao tội nghiệp con đói lắm phải không, con ăn vội ăn vàng như thế mà thương như vậy. Thế nó bảo con đói lắm. Thế ngài A Nan bảo thế sao con những cái miếng ngon con lại gạt ở bên cạnh mà con lại nhai xương mà ăn vội như thế, học xương thì đáng nào. Nó bảo rằng mẹ bố mẹ con ở nhà mù lòa, con đi xin để đem về nuôi bố mẹ, thì bởi vì con đói quá thành là con phải vội con ăn mấy cái này, còn những cái miếng ngon này con phải để phần cho bố mẹ con ở nhà. Thì ngài A Nan vốn là cái người tốt, cho nên nghe cái đứa bé nó nói cái lời hữu thảo, ngài A Nan nức nở khen quý hóa quá, quý hóa quá, hay quá, con thật là quý. Thì ông A Nan nức nở khen. Thế thì có cái người, người ta đứng gần để người ta vẫn để ý, người ta ngó, thì người ta mới chêm vào cái lời nói. Tức người ta bảo đúng rồi, cái thằng bé này thật là quý hóa, đi xin để nuôi bố mẹ, chứ đâu có như cái ông Cù Đàm là thầy của A Nan. Cái ông Cù Đàm ấy là đồ bất hiếu, bỏ bố mẹ đi vào rừng như là người điên. Vợ còn bé mà vợ còn nhỏ tuổi, cưới người ta về rồi vứt đấy, thật là đồ bất nhân. Thế mà con thì vừa mới đẻ nứt mắt, chưa không nuôi, bỏ để đi vào rừng như đồ hóa dại. Thật là đồ bất nghĩa. Bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa, thật là cái anh cù đào. Đấy. Thế ông A Nan nhận không biết tài nhơi làm sao. Người ta nói sự thật. Cho nên về bạch với Phật rằng đấy, hôm nay con đi con gặp cái hoàn cảnh cái việc như thế. Thì như vậy thì bây giờ cái việc Như Lai đi xuất ra là bất hiếu, bất nhân, bất trung, bất nghĩa hay sao? Thì xin Phật chỉ cho chúng con hiểu. Thì được như thế này, và đến trường hợp này thì chúng con trả lời người ta làm sao? Thế Đức Phật nói vào hay, hay lắm cái câu hỏi của A Nan. Bất tức Đức Phật mới hội đồng tất cả chư tăng lên, tập hết họp hết cả đại chúng. Để ngồi trước đại chúng, Đức Phật mới có cái hào quang sáng rực ở vòng một cái vòng hào quang sáng rực ở sau, ở trên đầu, ở sau lưng ngài. Thì ở trong cái hào quang Phật hiện lên, con cóc, con ếch, con nhái, con cua, con chuồn chuồn, con sò, con đủ hết tất cả các loài vật, cho đến ma quỷ, cho đến người trời đều có mặt ở trong cái hào quang đấy. Ngài bảo đấy là chúng nhìn, đây là những hình tướng của Như Lai về quá khứ. Như Lai đã trải qua tất cả những cái thân như thế này, mà mỗi một thân thì đều có cha mẹ. Vì vậy chính bản thân Như Lai đã từng là con tất cả chúng sanh, tất cả các loài đều đã từng là cha mẹ của Như Lai. Thế cho nên bây giờ đây Như Lai xuất ra là để tìm cách giáo hóa, cứu độ tất cả chúng sanh. Để Như Lai xuất ra chính là vì biết ơn và mong đền ơn. Như Lai lo giáo hóa tất cả chúng sanh, đây chính là Như Lai đang có cái bổn phận trung hiếu nhân nghĩa đối với tất cả pháp giới hữu tình. Thế thì đấy là cái đường đi của Như Lai. Và bây giờ Như Lai cái đường giải thoát này mở cửa cho tất cả các huynh đệ cùng với Như Lai. Chính là chúng ta xuất cạo đầu, là chúng ta biết ơn và chúng ta đang đền ơn. Đây là cái hiện tại chúng ta xuất ra chỉ có một cái nhiệm vụ này. Để đó là ở trong kinh Báo Ơn, Đại Báo Ơn Phụ Mẫu, Đức Phật giảng cho tất cả chúng ta nhận đấy. Thế cho nên bây giờ chúng ta xuất ra, chúng ta đền ơn đáp nghĩa không những cha mẹ hiện tại mà tất cả cha mẹ quá khứ. Thế cho nên chúng đối với chúng ta quyến thuộc không phải chỉ có anh em bạn bè, mà rồi bây giờ xuất ra cũng không phải chỉ có đại chúng chị em chung sống ở trong mái chùa, mà quyến thuộc của chúng ta là tất cả mười phương pháp giới hữu tình. Thế cho nên chúng ta phải học bốn vô lượng tâm. Tâm bốn vô lượng tâm đây tức là từ bi hỷ xả, gọi là vô lượng. Bởi vì các vị về bên tiểu thừa, các ngài học bốn cái đức tử vi hỷ xả này. Các ngài thực tập trước hết là phải lo, ví dụ như lo trong bốn cái đức thì lo cái tu cái đức từ trước, cái tâm từ. Từ tức là khoan hòa, không phiền giận ai, không hờn ai, không phiền ai, tha thứ khoan dung, vui vẻ với tất cả, mong cho tất cả được cái sự an vui. Đấy là tâm từ. Thế trước hết các ngài tập đối với những người ở phương Đông này, tập lúc đầu thì chưa có thể với tất cả mọi người được. Thì bây giờ hãy đối với những ai mà ở về phương Đông của mình, như là chùa chúng mình ở đây, thì đối với tất cả những người ở về bên phương Đông đây, là chúng ta lo thực hiện cái tâm từ, nghĩa là một lòng mát mẻ. Dù cái người người ta đâm mình, dù cái người người ta chém mình, dù cái người người ta xì vả mình, nhưng mình có một lòng là thương xót, một lòng mong cho người ta sự an vui. Cứ như thế tập mãi, tập cho đến hết những cái người ở phương Đông. Mình tập xong rồi để tập đến phương Nam, xong rồi phương Nam rồi mới tập đến phương Tây, rồi tập đến phương Bắc, rồi ngẩng lên những các chim bay ở trên trời. Đối với tất cả thì một lòng từ. Và những cúi ở dưới những cái phương dưới lòng đất đấy, nghĩa là tất cả mười phương chúng ta thực các ngài thực hiện cho thành cái đức từ. Thế vì thế cho nên gọi là tâm vô lượng. Thế rồi tu được cái đức từ rồi, các ngài mới tập đến lòng bi. Bi tức là thấy ai có một cái hoạn nạn thì tìm cách cởi gỡ cứu vớt. Như thế cũng tập cả bốn phương, tập được từ, được bi, rồi tập đến hỷ là vui vẻ, rồi xả, nghĩa là cái gì mình cũng buông, không có chấp là của mình, buông xả, ta xin cái gì cho cái đấy. Thế các ngài tập bốn cái đức từ bi hỷ xả như thế, mà nhớ rằng đây là đạo hạnh của tiểu thừa mà đạo hạnh như vậy thì đại thừa chúng ta cái đạo hạnh nó phải thế nào, thì chị em phải để ý cái chỗ đó. Đấy, đây là bốn vô lượng tâm, là cái tu căn bản của các vị tiểu thừa. Thế thì chúng ta lại tự nhận là mình ở đại thừa, thì bốn cái vô lượng tâm này chúng ta có tu tập không? Thì bốn nhiếp pháp, bởi vì các vị là con Phật thì chẳng giống lông phải giống cánh. Phật độ tất cả thức sanh, mình cũng phải có cái phát nguyện, dù chưa độ được tất cả nhưng cũng phải có. Đối với những người đã có duyên hiện gần bên cạnh mình thì mình phải tu bốn nhiếp pháp để giáo hóa. Thầy nhắc lại bốn nhiếp pháp, trước hết là bá thí. Bốn nhiếp pháp là cái phương pháp để thâu nhiếp cái tâm của người ta. Người ta có tin mình thì mình nói người ta mới nghe, và người ta có nghe thì người ta mới thực hiện những lời Phật dạy, người ta mới có giải thoát. Thế cho nên việc đầu tiên là mình phải có cái chỗ để cho người ta tin, người ta chịu nghe. Mà muốn cho người ta tin, muốn cho người ta chịu nghe thì trước hết đây Phật dạy có bốn cái phương pháp Trước hết là người ta cần dùng cái gì, mình sẵn sàng giúp người ta. Thế cho nên cái hạnh bá thí là đứng đầu. Rồi cái lời nói phải tập dịu dàng hòa nhã mà chân thật thương yêu. Chứ nếu mà thì tử tế đãi bôi cái người bên ngoài thì nó là cái xảo trá. Mà chúng sanh ấy thì thật ra chúng sanh nó xảo trá, nhưng mà nó lại ghét những người xảo trá với nó lắm. Cho nên mình phải thành thật, có cái lời nói thành thật, yêu thương, hòa nhã, nhún nhường, để cho nó y theo cái tiếng nói, cái lời, cái ái ngữ, cái lời nói của mình mà người ta chịu nghe, chịu tin. Thế là bá thí, ái ngữ và lợi hành, mình làm lợi ích cho người ta, bất luận về mặt nào, việc gì, khía cạnh nào, mình cũng nghĩ đến cái lợi cho người ta. Dù chỉ một lời nói, mình cũng nói làm sao để cho người ta được ích lợi, chứ không chê bai, không kể xấu, không nói những các cái đối những cái không hay của người ta, để cho người ta mất danh giá, để cho người ta mất, thì như thế người ta sẽ đối với mình, người ta sẽ không có lòng tin nữa.